chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiên cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Chúa là tiếng khuyên, lời Chúa là tiếng, hỡi tâm hồn đã trao đổi, Chúa hy vọng.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng ta đã biết sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người. Dù không muốn đối diện, cái chết bao giờ cũng chờ đợi chúng ta. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và điều kinh khủng nhất của sự chết là chúng ta không biết bên kia cái chết có gì. Để có thể đối diện với sự chết mà không sợ hãi, chúng ta phải có đức tin vào cuộc sống đời sau, hay nói đúng hơn, niềm tin vào sự phục sinh hay sống lại. Nếu sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người, thì sự sống lại chính là hy vọng lớn nhất của con người. Quý vị có tin vào sự phục sinh không? Quý vị có tin là người chết sẽ sống lại không? Nói đến việc người chết sống lại, người ta thường nghi ngờ và đặt câu hỏi. Chẳng những ngày nay mà ngày xưa cũng vậy. Thánh Phaolô đã đối diện với những người đặt câu hỏi, người chết sống lại cách nào, lấy thể xác đâu mà sống lại? Và ông đã trả lời như sau. Câu hỏi thật ngây ngô. Khi anh em gieo giống, nếu hạt giống không chết đi, thì sẽ không bao giờ nảy mầm sống lại. Cây non từ hạt giống mọc lên trông khác hẳn hạt lúa, hạt đậu lúc gieo xuống đất. Thượng Đế cho nó hình thể theo ý Ngài. Mỗi loại hạt giống sinh ra một loại cây. Sự sống lại của người chết cũng thế. Chết là thân thể hư nát, nhưng sống lại là thân thể không hư nát. Chết là thân thể xương thịt, nhưng sống lại là thân thể thần linh. Vì đã có thân thể xương thịt, tất nhiên cũng có thân thể thần linh. Tôi xin tỏ cho anh em huyền nhiệm này. Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi. Người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Trích Thánh Kinh Thư Cổ Linh thứ nhất chương 15, câu 35 đến 52. Câu trả lời của sứ đồ Phaolô trong Thánh Kinh cho thấy rằng, sự sống lại của con người cũng giống như một cái cây phát xuất từ một hột giống. Hột giống chết đi thì cây mới mọc lên được, và cây mọc lên với sự sống từ trong hạt giống, hoàn toàn khác với hột giống. Cây đậu khác hẳn với hột đậu, cây lúa khác hẳn với hột lúa, dù cả hột và cây đều là một. Sự sống lại của con người cũng giống như vậy. Con người chúng ta sẽ sống lại với một thân xác mới như thân xác của Chúa Giê-xu sau khi Chúa sống lại. Những vết sẹo trên người Chúa vẫn còn, vì Chúa đã bảo sứ đồ Thô-ma đến rờ vào những vết sẹo đó. Nhưng đó là một thể xác đặc biệt không giống với thể xác trước khi chết. Và đó cũng là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, như lời Chúa đã dạy. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Khải Huyền là sách cuối cùng trong Thánh Kinh cũng cho biết, biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển, tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài từ chỗ không có gì cả. Dĩ nhiên, Ngài có thể thu nạp những đám tro tàn, những thể xác đã tan vào lòng biển hay vào lòng những thú vật khác để tái dựng con người. Vấn đề chính là chắc chắn sẽ có sự sống lại của thân xác. Sứ đồ Phaolô cũng dựa vào suy luận thường tình của con người, cho thấy rằng sự sống lại của con người là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không sẽ vô lý vô cùng. Ông nói, nếu người chết chẳng sống lại, chúng ta cứ ăn uống thỏa thích vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là lý luận của những người sống buông thả cho rằng chết rồi là hết. Nói khác đi, nếu không có đời sau, nếu không có sự sống lại, thì dạ gì có niềm tin, dạ gì sống nhân từ ân hậu, cứ sống buông thả hưởng thụ vì chúng ta sẽ chết và chết rồi là hết. Nhưng thưa quý vị, đó là lý luận của những người không đáng cho chúng ta tin. Vì Thánh Kinh đã nói tiếp ngay sau đó, đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt. đừng để bị người ta mê hoặc chủ trương này. Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là của những người không biết chân lý và phủ nhận chân lý. Thật ra, bằng chứng mạnh nhất, chắc chắn nhất về việc con người sẽ sống lại là sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại. Sứ đồ Phao-lô viết, nếu người chết không sống lại, Chúa Cứu Thế cũng đã không sống lại. Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, lời giảng dạy của chúng tôi vô ích và đức tin anh em mất nền tảng. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả nhân loại, chúng ta là những người bất hạnh hơn hết. Thật đúng như vậy. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, hay là nói đúng hơn nếu người chết không sống lại, thì tất cả mọi niềm tin đều không có giá trị gì. Và Thánh Kinh viết tiếp, Chúa Cứu Thế thật đã sống lại, Ngài sống lại đầu tiên trong muôn triệu người sẽ sống lại. Trả lời cho những tín hữu có người thân qua đời và họ buồn rầu, thất vọng. Thánh Phao-lô viết, thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất, để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài. Chúng ta xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là người đang sống và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta, những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây để nghênh đón Chúa giữa không gian. Thánh Kinh dạy thật đầy đủ và rõ ràng về việc người chết sống lại, và chính chúng ta sâu kín trong tâm hồn, chúng ta cũng biết rằng chết rồi không phải là hết. Thánh Kinh dạy phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thánh Kinh sau khi nói biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển và mọi người sẽ sống lại, cho biết rằng mỗi người sẽ bị xét xử. Phải ra tòa, đứng trước tòa án là điều không ai muốn xảy ra cho mình. Nhưng Thánh Kinh lời của Thiên Chúa khẳng định cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta không ăn năn và quay trở lại tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ không tránh khỏi tòa án và hình phạt của Ngài. Thánh Kinh dạy, những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá đều phải hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai. Chết lần thứ hai, đây không phải là lối nói ví von, nhưng là một sự thật sẽ xảy ra cho những người phủ nhận và khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chết lần thứ hai là cái chết tâm linh, đời đời xa cách mặt Chúa. Con người không phải chỉ có thân xác mà còn có phần linh hồn bất diệt. Và linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ sống ở đâu, tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Ngay cả những người vô thần mà còn tin có đời sau, còn nghĩ đến thưởng phạt. Chúng ta lại càng nên chú ý hơn nữa về vấn đề niềm tin, về sự thực hữu của Thiên Chúa, về giá trị của linh hồn. Chúa Giê-xu phán, nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. Không có gì đánh đổi được linh hồn. Chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho cuộc sống thân xác ngắn ngủi này. Nhưng có dành giây phút nào cho linh hồn, cho cuộc sống tâm linh không? 80 năm sau khi chết, thân xác của Nga Hoàng và gia đình dù được chôn lần thứ hai, để rồi cũng sẽ sống lại như mọi người khác. Nhưng sống lại để chịu xét xử hay sống lại để hưởng phước đời đời, tất cả đều tùy nơi đức tin của mỗi người. 80 năm nữa, linh hồn và thân xác bạn sẽ ở đâu?
Cha ban thêm sức cho con ngày đêm, đầy tay con vững tin may mắn trong cuộc đời. Nhờ cha ban thêm sức con luôn vượt gian khó. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng con dành ngài. Hãy cùng vỗ tay chúng con vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình. Ngài là nguồn ơn phước đời con. Ngàn năm xưa có vua David nơi trong tim, chạy nơi tay đã viết tin đến trận chiến. Người không gươm giáo nhưng tin quyết nơi thiên thượng, làm Goliath gươm rơi quân cùng tan biến. Chúa hằng giúp ơn cho ai luôn vững tin dành ngài, sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hằng ban sức cho tay con trong công việc, ngài là nguồn ơn phương đời con. Ngoài Giêsu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giêsu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh ngài. Hãy cùng vỗ tay chúng tôn vui quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình, ngài là nguồn ơn phương đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đấng ban thêm sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Cầu xin Chúa dùng lời Chúa hướng dẫn chúng ta trong đời sống hôn nhân, để gia đình chúng ta luôn luôn là tổ ấm bình an, yêu thương và làm vinh danh Chúa. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Ba nguyên tắc đầu tiên là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình, nhưng quý nhau, quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai là dứt khoát với tất cả những ràng buộc trong đời sống độc thân để thật sự kết hợp làm một với người phối ngẫu. Và nguyên tắc thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi sẽ nói thêm về nguyên tắc thứ ba này. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Chỉ vợ và chồng được phép kết hợp làm một trong thể xác, tức là có quan hệ thân xác với nhau. Tất cả những quan hệ thân xác với người chưa phải hay không phải là vợ chồng đều là tội, là điều chúng ta phải tránh. Tiêu chuẩn đạo đức của con người trong mọi văn hóa và lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rất rõ ràng về điều này. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chưa có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 13, câu 4. Trong bản Kinh Thánh hiểu đến, lời dạy này như sau. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói đến hai tội liên quan đến tình dục là tà dâm và ngoại tình. Tà dâm là chỉ về những người chưa có gia đình mà có quan hệ tình dục với nhau. Còn ngoại tình là nói về những người đã có gia đình mà có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Đây là những người không tôn trọng hôn nhân thánh, là định chế tốt đẹp Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người. Kinh Thánh dạy rất nhiều về cám dỗ tình dục và tội tà dâm. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 18. Đối với người tin Chúa, tội gian dâm hay tà dâm càng nghiêm trọng hơn, vì thân thể chúng ta là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự. Khi phạm tội tà dâm là chúng ta xúc phạm đến đền thờ của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19 và 20. Vì người tin Chúa đã được Chúa mua chuộc bằng một giá rất cao, đó là chính mạng sống của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Và vì thân thể người tin Chúa là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự, nên Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo chúng ta với lời thật là nghiêm trọng như sau. Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 17. Thưa quý vị, đối với Chúa và những người kính yêu Chúa, những tội liên quan đến tình dục vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đây là điều mà trần gian và ma quỷ gọi mời và tấn công chúng ta nhiều nhất, thường xuyên nhất. Tội tà dâm, ngoại tình, tấn công để phá đổ gia đình chúng ta, nhưng lại được giới truyền thông đại chúng cổ võ, được những người trong ngành phim ảnh, giải trí, khuyến khích, gọi mời. Những tội liên quan đến tình dục đang tràn lấn vào gia đình, vào tâm trí chúng ta ngày đêm, dưới vô số những hình thức khác nhau. Vì thế, giữ cho tâm trí và thân thể trong sạch, tránh tội tà dâm và tội ngoại tình là điều rất khó. Đây là trận chiến chúng ta phải đối đầu mỗi ngày, mỗi giờ phút. Vì thế chúng ta cần luôn luôn cẩn trọng, tỉnh thức và dè dữ. Một người nọ có nhiều kinh nghiệm đã nói, đối với cám dỗ tình dục và tội tà dâm, không ai được miễn trừ. Bất cứ người nào, trong tuổi nào, ở chức vị nào cũng có thể bị cám dỗ, và nếu không cẩn thận cũng có thể ngã một cách đau thương. Vì thế, người có gia đình cũng như người độc thân phải hết sức cẩn thận để không ngã vào tội kinh khiếp này. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta với lời như sau. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Người mà ma quỷ tìm kiếm và có thể nuốt được là những người không đề cao cảnh giác, nhưng xem thường tội lỗi, đùa giỡn với tội, đặc biệt là tội về tình dục. Lời Chúa cảnh cáo, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Đối với cám dỗ tình dục, sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính. Chữ tránh xa ở đây có nghĩa là phải chạy xa, phải tránh xa ngay khỏi những ham muốn và những cám dỗ về tình dục. Có nhiều người không tránh xa, không chạy ra xa khỏi những cám dỗ, đưa mình đến chỗ phạm tội, tà dâm và tội ngoại tình. Nhưng ngược lại, cố ý tìm đến, cố ý đi vào, bước vào những nơi đầy dẫy cám dỗ đó. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đang sống ngày nay, có đầy dẫy cám dỗ về tình dục dưới những hình thức khác nhau, với những tên gọi rất đẹp, rất thơ mộng. Một trong những cám dỗ đó là những quán cà phê mang tên rất thơ mộng và những phòng trà đầy màu sắc thu hút. Nhưng đó là những nơi không đứng đắn, là cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Khi bước chân vào đó là chúng ta mắc mưu ma quỷ, sẽ mê muội, mù quáng, không còn biết đâu là đúng là sai, đâu là tội lỗi. Chúng ta sẽ không còn nghĩ đến niềm đau của vợ con, chồng con, không nghĩ đến hạnh phúc của gia đình mình. Chúng tôi ước mong những ai đang bị thu hút đến các quán cà phê ngụy trang mờ tối đó sẽ sớm tỉnh ngộ và lánh xa những nơi đó, để hôn nhân của quý vị, gia đình của quý vị không bị tiêu hủy. Chúng tôi cũng xin có vài lời tâm tình gửi đến các bạn trẻ độc thân. Các bạn hãy nhờ sức Chúa và vâng theo sự nhắc nhở của lời Chúa để cẩn thận nhìn thấy những hoàn cảnh nguy hiểm có thể đưa các bạn đến chỗ ngã vào cám dỗ. Nếu đã có người yêu và muốn tính đến việc xây dựng gia đình với nhau, các bạn cần cẩn thận để tránh xa cám dỗ tình dục. Đối với người trẻ, cám dỗ tình dục rất mãnh liệt, vì vậy rất nguy hiểm. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình yêu nhau và trước sau gì cũng sẽ là vợ chồng, nên có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới không sao. Nhưng không, khi một đôi bạn trẻ chưa làm lễ cưới, chưa trao đổi lời hứa nguyện trước mặt Chúa, với sự chứng kiến của gia đình cha mẹ đôi bên, và nhất là chưa có lời cầu nguyện chúc phước của vị mục sư hay linh mục chủ lễ, các bạn vẫn chưa phải là vợ chồng. Vì vậy, phải cẩn thận, vì nếu có quan hệ tình dục với nhau là phạm tội với Chúa. Xin Chúa giúp các bạn đang yêu luôn luôn cẩn trọng, để trong ngày cưới có thể trao tặng cho nhau món quà quý nhất trong đời, đó là một thân thể tinh sạch, trong trắng, không chút bợn nhờ. Món quà đó sẽ giúp vợ chồng các bạn trân quý nhau, tôn trọng nhau trong cuộc sống chung. Và vì hôn nhân của chúng ta đẹp lòng Chúa sẽ ban phước, sẽ được tốt đẹp và bền lâu. Thưa quý vị, trước cám dỗ về tình dục, lời Chúa khuyên chúng ta hãy chạy cho xa. Nếu chúng ta không chạy xa, nhưng xem thường, đùa cợt hay nán lại để tìm cách đương đầu với cám dỗ, chúng ta sẽ thua và sẽ ngã vào tội lỗi. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong cám dỗ về mặt tình dục. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình vì bên trên cha yêu thương, nguyện cử Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trước qua cơn đã tan lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Đời con như chim thơ lang thang, lạc đường xưa đêm tối mịt mù. Vậy tình cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Kìa cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngâm con cười cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tôi lối xưa chưa xa vời rồi. Có cha giang từng ngày, lòng con nay an bình hơn thôi. Mãi yêu cha mà bước theo cha mà thôi. Chúa bên mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khẩn xin Chúa Giê-xu, cha giữ yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân quá Giê-xu, trên gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người
Bửu Hồng vừa trình bày ca khúc Trở Về Bên Cha Dấu Yêu, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc.
Kính thưa quý thính giả, trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, gia đình Corrie Ten Boom là những cơ đốc nhân Hòa Lan yêu mến Chúa đã cho nhiều người Do Thái bị bắt hại ẩn trốn. Về sau, cha của bà và chị gái Bessie đã chết thảm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Chính bà vào cuối cuộc chiến cũng bị bắt vào trại cấm tại Ravensbrück suốt 10 tháng. Bà được phóng thích ngày 28 tháng 12 năm 1944 do một nhầm lẫn về giấy tờ. Nhưng hiển nhiên, ở trong sự tể trị của Chúa, lúc đó bà đã 59 tuổi. Suốt 4 thập kỷ sau đó, bà đã đi diễn giảng về tình thương tha thứ của Đức Chúa Trời ở hơn 60 quốc gia, viết 9 cuốn sách, trong đó có cuốn Nơi Trú Ẩn, The Hiding Place, thuật lại những ngày bà bị giam giữ. Sau đây là câu chuyện bà kể lại về một kinh nghiệm tha thứ của chính bà, do Hảo Minh chuyển ngữ và qua giọng đọc của Hồng Bửu.
Chính trong ngôi nhà thờ ở Munich, tôi nhìn thấy hắn ta, người đàn ông vạm vỡ, hói đầu trong chiếc áo khoác xám, mũ nỉ nâu trong tay. Dòng người lũ lượt tuôn ra từ căn phòng dưới tầng trệt, nơi tôi vừa diễn giảng. Họ đang di chuyển dọc theo những hàng ghế gỗ để ra cửa chính ở cuối phòng. Đó là vào năm 1947, lúc tôi vừa từ Hòa Lan đến nước Đức bại trận với sứ điệp nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây là một chân lý cần được nghe hơn hết trong một đất nước đau thương bị đạn bom tàn phá. Tôi bảo rằng khi chúng ta ăn năn xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ ném tất cả tội lỗi chúng ta xuống đáy biển sâu. Những gương mặt trang nghiêm chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi, nuốt từng lời tôi nói mà hình như không dám tin. Sau khi tôi trình bày, không ai hỏi một câu nào. Mọi người yên lặng đứng dậy, yên lặng rời phòng. Đúng vào lúc ấy, tôi thấy ông ta che ngược dòng người đi tới. Khi tôi nhìn thấy cái áo khoác, cái mũ nâu, kế đến là bộ đồng phục xanh, cái mũ lưỡi trai với huy hiệu hình sọ người. Tất cả ký ức kinh khủng của những năm sống trong trại tập trung bất chợt trở lại. Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng với những ngọn đèn pha chói chang từ trên trần rọi xuống. Một đống lớn quần áo, giày dép ở giữa phòng. Cái cảm giác xấu hổ khi phải trần truồng đi ngang qua con người này. Tôi có thể thấy vóc dáng gầy gò đi trước tôi, xương sườn lộ rõ bên dưới làn da nhăn nhíu. Betsy, chị gầy quá. Đó là ở Ravensbrück, và người đàn ông đang tiến về phía tôi hồi đó là một trong những tên cai tù. Một trong những tên cai tù độc ác nhất. Bây giờ thì ông ta đang đứng trước mặt tôi, tay chìa ra. Thưa bà, bài giảng thật hay, còn gì sung sướng hơn, được biết như bà nói, tất cả tội lỗi chúng ta bị quăng xuống đáy biển. Còn tôi, người vừa mới nói rất trơn tru về sự tha thứ, lại đứng lúng túng cầm cuốn sổ bài giảng, thay vì đưa tay ra bắt. Tất nhiên là ông ta không nhớ tôi. Làm thế nào ông ta có thể nhớ được một người tù trong số hàng nghìn nữ tù nhân khác? Nhưng tôi nhớ ông ta rất rõ với cái bao da bên hông. Tôi đang mặt đối mặt với tên cai tù và máu tôi như đông đặc lại. Trong bài giảng bà có nhắc đến trại Ravensbrück. Ông ta nói, tôi là một cai tù ở trại đó. Không, như vậy là hắn ta không nhớ tôi. Nhưng từ dạo ấy, ông ta nói tiếp, tôi đã trở thành một cơ đốc nhân. Tôi biết Chúa đã tha thứ bao nhiêu việc tàn ác tôi đã làm ở đó. Nhưng tôi cũng muốn được nghe lời tha thứ đó từ chính miệng bà. Thưa bà, tay ông ta lại chìa ra, bà có tha thứ cho tôi không? Tôi đứng đó lặng yên, vô vàn tội lỗi của tôi đã bao lần cần được tha thứ, mà bây giờ lại thấy mình không thể thứ tha. Betsy đã chết tại đó. Có thể nào hắn ta xóa sạch cái chết dần mòn của chị tôi chỉ bằng một lời xin? Hiển nhiên thời gian hắn đứng đó tay chìa ra chỉ có vài giây, nhưng đối với tôi lâu như cả giờ khi tôi phải vật lộn với một điều khó khăn nhất trong đời. Nhưng tôi biết đây là điều tôi phải làm. Sứ điệp bảo rằng Đức Chúa Trời tha thứ có một điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải tha thứ những người làm thương tổn chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng không tha lỗi cho ngươi. Tôi biết điều này không chỉ là giới răn của Chúa, nhưng còn phải là kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Từ cuối cuộc chiến, tôi đã tổ chức một nơi ở tại Hòa Lan cho các nạn nhân của Đức Quốc xã. Tôi thấy những người có thể tha thứ cho kẻ thù từng đối xử tàn bạo và đày đọa mình là những người có thể trở về, hội nhập lại với thế giới, xây dựng lại cuộc đời dù trên thân xác còn đầy vết sẹo. Trong khi đó, những người nuôi lòng hận thù cay đắng lại tiếp tục sống trong những thương tật của tâm hồn. Đó là một sự thật đơn giản nhưng đáng sợ. Cho nên tôi vẫn đứng đó với tất cả băng giá bóp nghẹt trái tim. Nhưng tôi cũng biết sự tha thứ không phải là một xúc cảm. Tha thứ là một hành động của ý chí, và ý chí vẫn có thể hoạt động bất chấp nhiệt độ của trái tim. Tôi yên lặng cầu nguyện, Chúa Giê-xu ơi, xin giúp con. Con có thể đưa tay ra, con chỉ có thể làm tới đó thôi, nhưng xin Chúa đem đến cho con một chút xúc cảm. Lúc đó tôi như một khúc gỗ, đưa tay ra một cách máy móc, đặt vào bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi. Khi vừa làm như thế, một việc tôi không thể tưởng tượng nổi bất ngờ xảy ra. Dường như có một luồng điện từ vai truyền xuống cánh tay, rồi tỏa ra ở hai bàn tay chúng tôi đã nắm chặt. Rồi cái hơi ấm của sự chữa lành đó lan ra khắp người, làm tôi giàn giụa nước mắt. Tôi vừa khóc vừa nói, tôi tha thứ cho ông. Vâng, thật lòng tha thứ cho ông. Trong giây lát, chúng tôi nắm tay nhau, một tên cựu cai tù và một cựu tù nhân. Tôi chưa từng kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong cái cường độ mạnh mẽ như thế. Tôi biết đó không phải là tình yêu của tôi. Tôi đã cố yêu thương, nhưng không có được năng lực này. Đây chính là năng lực của Thánh Linh như được ghi trong Roma đoạn 5, câu 5. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
Thank you. đâu còn nhiều lời hứa. Dù năm tháng nhiều quên lãng, Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống, có Chúa đi cùng. Chân không nặng bước, bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dù. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha. Này anh hỡi, vì sao Chúa ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi. Một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu tôi, Chúa xóa bao tội. Này anh hỡi, về đây với tình Chúa khoan nhân. Vì hôm nay đời còn lắm gian dối lạc lầm. Về đây với tình Thiên Chúa đã phải hy sinh. Ngài mang đến một chân lý duy nhất an bình. Ngài mang đến một chân lý duy nhất an bình. Ngài mang đến một chân lý.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa có Thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? Có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: "Tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ." Nhà truyền giáo hỏi: "Thế hôm nay anh có đi làm không?" Anh công nhân trả lời: "Có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây." Nhà truyền giáo hỏi: "Làm sao anh ra khỏi mỏ được?" "Tôi lên bằng thang máy." "Anh có trả tiền không?" "Dĩ nhiên là không, tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay." Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây như thế là quá giản dị và quá rẻ không?" Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời: "Không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó." Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giê-xu được tha tội cũng tương tự như thế. Đối với anh và đối với mọi người, chỉ cần tin Chúa Giê-xu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết." Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu
đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chờ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời, nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi. Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường mới biết mình đang lạc lối quá xa, rồi những giọt nước mắt hóng hôi ăn năn, xin Chúa nhu lòng thương xót đời con. Chúa Giêsu thay tôi trên thập giá, ban cho tôi sự sống cõi đời đời, rồi giờ đây thấy ý nghĩa cuộc đời, vui thỏa thay tìm được hạnh phúc đời tôi. Chúa Giêsu thay tôi trên thập giá, trái tim Ngài vỡ nát và đớn đau, thương người nên Chúa đã giáng trần, vì Ngài yêu người chết vì tội nhân. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường mới biết Ngài đã chịu chết thế tôi, lòng vui mừng nước mắt thấm ướt đôi mi, con cảm ơn Ngài thương xót đời con.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Rồi giờ đây thấy ý nghĩa cuộc đời, vui thỏa thay tìm được hạnh phúc đời tôi. Chúa Giêsu thay
tay tôi trên thập giá, trái tim Ngài vỡ nát và đớn đau. Thương người nên Chúa đã giáng trần, vì Ngài yêu người chết vì tội nhân. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết Ngài đã chịu chết thế tôi. Lòng vui mừng, nước mắt thấm ướt đôi mi, con cảm ơn Ngài thương xót đời con. Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chợ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời, nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi. Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường, vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết mình đang lạc lối quá xa. Rồi những giọt nước mắt thong hối ăn năn, xin Chúa nhu lòng.